Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 13 tháng 11, Chủ nhật thứ 33 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, được kính trọng thể lễ các thánh tử đạo Việt Nam. Theo quyết định của Hội đồng Giám mục Việt Nam, khóa họp tháng 4 năm 1991. Giáo huấn số 51. Ấn tín thiêng liêng không thể tẩy xóa. Phần tiếp theo. Được tháp nhập vào hội thánh nhờ bí tích rửa tội, các tín hữu nhận được ấn tín bí tích. Ấn tín này thánh hiến họ để lo việc phụng tự Kitô giáo. Ấn tín phép rửa làm cho họ có khả năng và đòi buộc họ phải phục vụ Thiên Chúa bằng việc tham dự sống động vào phục vụ thánh của hội thánh và phải thực thi chức tư tế phép rửa của họ qua việc làm chứng bằng một đời sống thánh thiện và bằng một đức mến đầy hiệu năng. Trích giáo lý hội thánh Công giáo số 1273. 14. Thứ hai. 15. Thứ ba, Thánh Alberto Cà, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. 16. Thứ tư, Thánh nữ Margarita Scotland, Thánh Gertrude, Trinh nữ. 17. Thứ năm, Thánh nữ Elizabeth Hungary, Lễ nhớ. 18. Thứ sáu, Cung hiến Thánh đường Thánh Phêrô và Thánh đường Thánh Phaolô. 19. Thứ bảy. 20 tháng 11, Chủ nhật thứ 34 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ, đại lễ các thánh tử đạo Việt Nam.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta cùng tụ họp nhau nơi đây để mừng lễ các thánh tử đạo tại Việt Nam. Các vị là những người đã sống cách hào hùng và chết cách anh dũng vì đức tin Kitô giáo. Là hậu sinh của các vị, chúng ta cũng xin Chúa ban ơn thêm sức để có thể tiếp bước trên con đường mà các vị đã đi qua. Hôm nay cũng là Chúa nhật 33 thường niên. là ngày thế giới vì người nghèo lần thứ 6. Chúng ta cũng nhớ đến những anh chị em chúng ta đang phải sống trong nghèo khó khổ cực. Và thánh lễ này chúng ta cũng cầu nguyện cho thân nhân, ân nhân của nhà đài. Chúng ta cũng cầu nguyện cho nhau được hơn bình an và xin cầu nguyện cho các linh hồn. Anh chị em, giờ đây chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an nơi thế cho người hiền thần. Chúng con ca ngợi
dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng biết hiến dâng mạng sống để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con. Xin nhận lời các ngài chuyển cầu cho chúng con biết noi gương các ngài để lại, để luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hàng sông và hiên tri cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách Ma-ca-bê quyển thứ hai. Hồi ấy, có 7 anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua Antioco cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Mô-xê cấm. Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy 7 người con trai phải chết nội trong có một ngày. Thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một. Lòng bà đầy tâm tình cao thượng. Lời lẽ của bà tuy là của một người phụ nữ, nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi. Bà nói với các con: mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống, cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính đấng tạo hóa càn khôn đã nắn đúc lên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính người, do lòng thương xót, cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống. Bởi vì bây giờ các con trọng luật lệ của người hơn bản thân mình. Bà nói với người con út: con ơi, con hãy thương mẹ. 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến lần này tuổi đầu. Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó, mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. Con đừng sợ tên đao phủ này, nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con, mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, người sẽ trả con và các anh cho mẹ. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa.
Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Khi Chúa đem những người Si-ôn bị bắt trở về, chúng tôi như người đang mơ, miệng chúng tôi vui cười, lời ca vang lời hân. Đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Các dân thiên hạ lúc bây giờ nói nhau rằng Chúa đã đối xử họ khoan dung, vì Chúa luôn đại lượng. Chúng tôi vui mừng hân hoan. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Xin Chúa thay đổi số phận đời con đây, như những con sông ở miền Nam. Người gieo trong lễ sầu sẽ thu gặt trong sương cuối. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. cười mừng rỡ hân
Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính con một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban người con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa đứng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giêsu Kitô đứng đã chết, hơn nữa đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta? Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép: chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng, cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu nói với mọi người rằng: ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và của các thánh thiên thần.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Kính thưa ông bà anh chị em, kể từ khi đạo Công giáo chúng ta được truyền đến Việt Nam vào giữa thế kỷ thứ 16 thời Hậu Lê, thì đã chịu nhiều bách hại cấm cách đủ điều, và trong suốt 300 năm dài đằng đẵng thì hàng trăm ngàn người đã phải rời bỏ quê hương của mình, chạy trốn đến nơi rừng thiêng nước độc để nhằm có thể bảo toàn đời sống đức tin của mình. Hơn 130.000 người đã ngã xuống dưới lưỡi gươm bắt bớ, trong đó thì có 117 vị đã được phong thánh và một vị được phong chân phước. Các thánh tử đạo tại Việt Nam của chúng ta đã chết không phải là vì họ chống đối triều đình, cũng không phải vì lỗi công bình bác ái với tha nhân, nhưng mà họ đã chết để làm chứng cho tin mừng của Đức Giêsu. Xin chia sẻ với ông bà anh chị em hai giá trị tin mừng mà các thánh tử đạo đã làm chứng mà chúng ta vừa nghe. Đó là muốn theo Chúa phải từ bỏ chính mình và vác thập giá hàng ngày mà theo Chúa. Thứ nhất, từ bỏ chính mình là gì? Từ bỏ chính mình đó là từ bỏ ý riêng để sống theo ý Chúa. Từ bỏ chính mình có nghĩa là từ bỏ những cái thói quen, ý nghĩ, ước muốn không phù hợp với luật Chúa. Và từ bỏ chính mình cũng có nghĩa là từ bỏ tất cả, kể cả mạng sống của mình, để làm chứng cho Thiên Chúa. Đúng như Thánh Gioan đã nói, ánh sáng đã đến thế gian, nhưng mà thế gian lại ưa chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Ngay từ khi ánh sáng tin mừng được đem đến Việt Nam, thì người Công giáo đã chịu bách hại từ nhiều phía, và người ta đã nghĩ ra những cái tra tấn, những hình phạt khắc nghiệt nhất để mà làm thui chột, bóp nghẹt cái đời sống đức tin của những người Công giáo đất Việt. Những hình phạt có thể kể đến như là dùng thép nung đỏ để xâm vào má hai chữ tà đạo, hoặc là cầm tù, đánh đập, chém đầu, voi giày, và khủng khiếp nhất có lẽ là hình phạt bá đao, có nghĩa là dùng dao cùn để xẻo từng miếng thịt cho đến chết. Tuy nhiên, giữa cái u ám của lòng người và giữa cái đen tối của gian ác và thù hận, thì hình ảnh các thánh tử đạo tại Việt Nam vẫn đẹp và vẫn chiếu sáng rạng ngời như những vì sao giữa bầu trời đêm tối. Đó là hình ảnh của các thánh tử đạo Việt Nam khi mà bị bách hại thì họ vẫn bình an, vẫn phó thác vào Chúa, như tâm tình của bài thánh thi: muôn thử thách vì Ngài đâu xá kể, không một lời oán trách thở than, chẳng xôn xao lòng thơ thới yên hàn, trước sau vẫn hiền hòa luôn kiên nhẫn. Đó là hình ảnh đẹp của Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng khi mà tại pháp trường trước cái chết vẫn không hề run sợ, mà còn quay lại để nhắn nhủ với con cái và bạn hữu rằng: hãy tha thứ cho những người tố cáo tôi, hãy tha thứ cho những người bách hại tôi. Đó là hình ảnh đẹp của cha Phêrô Đoàn Công Quý khi bị bắt cầm tù, thì Ngài cũng vẫn không một lời oán trách, nhưng vẫn an vui và vẫn động viên các bạn tù cử hành các bí tích cho họ, cùng họ đọc kinh Mân Côi, và rồi Ngài còn viết thơ để gửi về cho thân mẫu, cho thân bằng quyến thuộc động viên họ. Trong đó có đoạn: dù trăng trói gông cùm tù rạc, chén ngục hình xiềng tọa chi nề, vui lòng cam chịu mọi bề, để cho trọn đạo trung thần hiếu tử. Và cũng thật đẹp, đó là hình ảnh của Thánh Himo Sila Liêm, một tu sĩ đa minh. Ngài đã rời bỏ đất nước Tây Ban Nha, bình an, giàu có, để rồi đến Việt Nam truyền đạo, để rồi chịu biết bao nhiêu khó khăn về ngôn ngữ, về đồ ăn thức uống, về khí hậu. Và khi bị bắt thì Ngài bị nhốt trong một cái cũi chật hẹp, mặc dù người dáng Ngài rất là cao to, đến nỗi nằm không nổi, ngồi không xong. Ấy thế mà Ngài vẫn hăng say giảng đạo, lại còn rửa tội được cho con của một viên cai ngục. Thưa anh chị em, các thánh tử đạo tại Việt Nam đã không chùn bước trước hiểm nguy, đã không run sợ trước cái chết, tại vì họ xác tín rằng sau khi sự sống ở trần gian qua đi thì họ sẽ được ban thưởng một sự sống mới, vĩnh cửu, bất diệt. Đó cũng là niềm xác tín của bảy, của bà mẹ, của bảy anh em nhà Ma-ca-bê mà chúng ta đã nghe ở bài đọc 1. Đó là Thiên Chúa là đấng ban sự sống và hơi thở cho con người. Đấng ấy sẽ trả lại sự sống cho những ai trung thành làm chứng cho người. Chắc chắn là các thánh tử đạo tại Việt Nam đã được thượng công ở trên thiên đàng. Và không chỉ có thế, như lời của giáo phụ Tertulliano đã viết, máu các thánh tử đạo là hạt giống trổ sinh các tín hữu. Máu các thánh tử đạo tại Việt Nam đã đổ xuống, thấm vào lòng đất như hạt lúa gieo vào lòng đất, để rồi chịu chết đi, chịu biến đổi thành cây lúa, để có thể trổ sinh nhiều bông hạt, chính là giáo hội Việt Nam ngày nay của chúng ta, với hơn 7.200.000 tín hữu, và đặc biệt là rất nhiều ơn gọi tu trì. Giá trị tin mừng thứ hai mà các thánh tử đạo làm chứng, đó là vác thánh giá hàng ngày mà theo Chúa. Khi mà nghe những câu chuyện hào hùng về các thánh tử đạo tại Việt Nam, thì cũng có người có một ước mơ thánh thiện, đó là được trở nên như họ, chịu đau khổ chốc lát, nhưng mà được nhanh lên thiên đàng, được hưởng phúc vinh quang muôn đời. Nói thì nghe cũng hay, nhưng chắc chắn thực tế không phải dễ như thế. Giống như một học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi, thì không phải đó là kết quả của một cái sự thông minh nhất thời, nhưng là kết quả của bao ngày tháng miệt mài đèn sách. Hoặc là như một vận động viên đoạt giải Olympic, thì không phải là do một cái sự may mắn ngẫu nhiên, nhưng đó là hoa trái của biết bao công khó luyện tập vất vả nơi thao trường. Và một cách tương tự như thế, các thánh tử đạo tại Việt Nam được diễm phúc tử đạo không phải là nhờ một cái phút giây can đảm nhất thời, nhưng họ đã luyện tập tử đạo mỗi ngày, luyện tập vác thánh giá mỗi ngày theo chân Chúa. Đó là những nỗ lực hy sinh, cố gắng, mặc dù khó chịu, nhưng luôn chịu khó để mà hy sinh nhẫn nhịn nhau trong đời sống chung, trong đời sống gia đình. Đó là những nỗ lực hy sinh, cố gắng để đến nhà thờ, đưa con đi lễ, đi học giáo lý, mặc dù bận trăm công ngàn việc với cuộc sống mưu sinh. Và đó là những hy sinh nỗ lực để mà sống theo lời Chúa dạy, sống ngay thẳng thật thà. Mặc dù đôi khi thì người ta nói là thật thà thì thường thua thiệt, mà lọc lừa lươn lẹo lại lên lương. Và phát thánh giá mỗi ngày cũng có nghĩa là dám chấp nhận bị bách hại, chứ không làm ngơ trước những sự bất công gian dối. Thưa anh chị em, con đường mà các thánh tử đạo đã đi qua, đã làm chứng cho chúng ta, đó là con đường từ bỏ mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo Chúa. Mặc dù mang thân phận người yếu đuối, nhưng nhờ ơn Chúa đỡ nâng, cũng như ý chí kiên cường bất khuất, các vị đã chiến thắng khải hoàn. Là hậu sinh, là con cháu của các vị, chúng ta cũng xin Chúa qua lời bầu cử của các thánh tử đạo tại Việt Nam, giúp chúng ta cũng thêm kiên cường, quyết tâm và thêm ơn can đảm để có thể bước theo con đường làm chứng cho Chúa như các vị cha anh hùng của chúng ta đã đi qua. Amen. Mời anh chị em chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là ánh Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ăn thề với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng chính nữ Maria và đã làm người.
Người chịu đóng đinh vào thập giá
vì chúng ta. Người phán phong Phi-ô Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai tăng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời,
người lên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang
để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người Cha không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Hữu Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống. Nhờ lời Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ
và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã cùng các tiên tri mà phán thầy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiên, Công Giáo và Thánh Truyền. Tôi tin rằng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, nhờ các thánh tử đạo Việt Nam đã anh dũng hiến dâng mạng sống để làm chứng cho Chúa, mà muôn ngàn hoa trái đức tin đã trổ sinh trên quê hương chúng ta. Chúng ta khẩn xin cho các tín hữu Việt Nam giữ vững đức tin giữa cơn bão thế tục ngày nay.
Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Xin cho các mục tử Hội Thánh Việt Nam có được tình yêu thắm thiết với Đức Kitô, để nên chúng ta sáng ngời cho Chúa bằng đời sống thánh thiện, khiêm nhường và nhiệt thành phục vụ mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa lắng lời chúng con.
Chúng ta toàn thắng nhờ đấng yêu mến chúng ta. Xin cho người Công Giáo Việt Nam đang sống bất cứ nơi đâu luôn can đảm sống và tuyên xưng đức tin của mình bằng lối sống chân thật, công bình, bác ái phù hợp với tin mừng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắn lời chúng con.
Chúa nói, ai muốn theo tôi phải vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Xin cho các bạn trẻ Công Giáo Việt Nam biết làm chủ bản thân, sống đời cầu nguyện trong sạch và hiến mình phục vụ tha nhân, để đời họ được định hướng theo ánh sáng tin mừng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Máu các thánh tử đạo là hạt giống làm nảy sinh các Kitô hữu. Xin cho các bậc cha mẹ trong cộng đoàn chúng ta biết quan tâm giáo dục đức tin cho con cái, để di sản đức tin của cha ông được lưu truyền sống động mãi nơi các thế hệ mai sau. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa lắng lời chúng con.
Lạy Chúa, tình yêu Đức Kitô đã thôi thúc cha ông chúng con can trường hiến dâng mạng sống làm chứng cho đức tin. Xin giúp chúng con noi gương các ngài, can đảm tuyên xưng đức tin bằng việc tuân giữ luật Chúa và sống đời phục vụ yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Cầu nguyện để lễ của tôi cùng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận đi lễ lạy thánh cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và hướng ơn cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, Chúa đã vui lòng chấp nhận lễ hy sinh của cha ông chúng con. Xin cũng thương chấp nhận của lễ tiến dâng đây, là làm cho chúng con trở nên của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Ơn là chính đáng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã kêu gọi các bậc tiền bối của chúng con bước theo Chúa Kitô trên con đường thập giá để làm chứng cho Cha. Ngay từ lúc tin mừng mới được loan báo trên quê hương đất nước chúng con, nhờ Cha ban ơn trợ giúp, những con người vốn mỏng giòn yếu đuối đã trở nên can đảm phi thường. Chính khi các ngài chịu trăm bề đau khổ, Cha biểu lộ cho mọi người thấy sức mạnh của tình thương. Vì thế cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa, dùng ơn thánh thần Chúa, thánh hóa những quả lễ này, để trở nên cho chúng con, mình và máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra,
trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiên chân Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhân và phụng sự Chúa,
chúng con tha
thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Roberto, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo tại Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Chúa Cha chỉ đến, ý Cha về đến dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay luôn thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám đồ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương, ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con trong đấng Chúa được vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thánh trai tin Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao được Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được nước thật mình mau thánh Chúa. Thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con vừa lãnh nhận mình và máu thánh Đức Kitô con Chúa để mừng các thánh tử đạo tại Việt Nam. Xin cho chúng con vẫn một lòng tin tưởng giữa bao thử thách của cuộc đời để mai sau cùng với các ngài chung hưởng phúc vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Thiên Chúa đấng đã thương ban cho anh chị em ơn cứu chuộc và ơn làm nghĩa tư nhờ phục sinh của Đức Kitô con một ngày, xin ngài ban cho anh chị em được vui hưởng phúc lành của ngài.
Amen.
Nhờ con một Chúa cứu chuộc, anh chị em đã lãnh nhận được ơn tự do mãi mãi. Ước chi nhờ ơn người rồng ban, anh chị em cũng được thông phần gia nghiệp của người đến muôn đời.
Amen.
Nhờ tin vào con một Thiên Chúa, anh chị em đã được sống lại trong phép rửa tội. Ước chi giờ đây nhờ sống ngay chính, anh chị em cũng đang được tên với người trong nước trời. Và tin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Và ơn Chúa.
Trời trong đèn đó thánh thần, đèn đó thánh thần, người các thánh tử đạo Việt Nam đều thương anh hùng.
Bao năm qua vẫn in sâu đi trong lòng thế giới, thương hy sinh không tiếc thu lưu danh làm anh dũng.
Trong cậy ra thánh đức mẹ Chúa Trời, xin cho thề cho bỏ lời chúng con nguyện, trong con gian nan thiếu thốn, nương nữ đồng trinh hiện vinh sáng lăng. Lạy ra thánh trái tim Đức Chúa Giêsu. Lạy trái tim cực thanh cực tình ra thánh Đức Bà Maria. Lạy ông thánh Giô-xê là bạn thánh thánh Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.